Thì đối với lại trong kinh Viên Giác thì như thế. Thế nhưng khi mình học kinh Viên Giác và mình hiểu, mà mình nghĩ là mình hiểu kinh Viên Giác rồi, thế khi mình hiểu kinh Viên Giác rồi thì mình lại chưa có một mảy may Viên Giác nào mà trong đó mình có những cái giống như rằng Đức Phật nói, mà chưa ra khỏi luân hồi sinh tử mà biện Viên Giác, thì Viên Giác kia nó cũng luân hồi sinh tử. Bằng chứng rằng là một khi mà dưới con mắt của Đức Phật nói kinh Viên Giác như vậy, có nghĩa rằng ở kinh Viên Giác không có cái ngã, tu hành nó phải đến cái mức như thế. Nhưng mà cái khi mình nghe xong mình hiểu Viên Giác thì mình nghĩ là mình phải tu hành, nghĩa là vẫn có ngã. Có nghĩa là sau khi Đức Phật giải thích cho mình nghe về cái pháp vô ngã của kinh Viên Giác xong, rồi mình vẫn kết luận rằng là vẫn có tôi và tôi phải tu Viên Giác. Thì như thế có nghĩa rằng là mình chưa thấy thực sự kinh Viên Giác. Một khi mình thấy thực sự kinh Viên Giác thì đương nhiên tự dưng mình thấy là cả cái ngã này, thân và tâm đều là vọng huyễn, đều là hư vọng. Cho nên Đức Phật cũng nhấn mạnh ở trong kinh Viên Giác, Đức Phật nói rằng là bổn vô tu tập, cập tu tập giả. Rằng là thực sự thì không có cái tu tập mà cũng có người tu tập. Thế nhưng nói như vậy xong là không có nghĩa rằng lại hiểu theo cái tinh thần như vậy. Và khi hiểu theo tinh thần như vậy thì lại hiểu đệ nhị nghĩa, chứ không phải đệ nhất nghĩa. Tức là không tu, không tu nhưng mà vẫn có cái ngã không tu, vẫn có cái pháp tu và cái pháp không tu, cho nên mình phải không tu thì mới đúng như vậy. Thì như thế thì vẫn có, vẫn có pháp tu và pháp không tu. Thế vậy thì phải như thế nào để Đức Phật mới giải thích cho nghe trên cái vấn đề dĩ huyễn tu huyễn? Thế Đức Phật mới mổ xẻ cái vấn đề nói trên. Nhưng ở đây cái vấn đề mà tôi muốn đề cập đến đó là cái vấn đề là khi mình học kinh một cái thì mình phải nhận ra. Tại vì nếu mà mình thấy là Viên Giác là vốn là vô ngã, thế nhưng bây giờ mình lại có ngã để tu Viên Giác thì hóa ra rằng là mình chưa có hiểu Viên Giác, thành ra cái bệnh đó nó còn nguyên nguyên vẹn, là vẫn có cái ngã để tu. Thành ra mới nói di huyễn tu huyễn, tức là dùng cái ngã huyễn này mà tu để đối trị cái huyễn. Thành ra càng tu thì càng thấy, càng dụng tâm tu thì càng thấy ngã là huyễn. Mà thấy huyễn cho đến độ đã thân tâm này thể đều là huyễn và các pháp nó cũng đều là huyễn thì đắc cái gì? Cho nên tổ sư nói chỉ có một điều là dĩ vô sở đắc, mà đắc được tâm vô quái ngại. Và nếu mà muốn mà đắc được tâm vô quái ngại thì không thể nào mà không chứng cái tiền đề gọi là vô sở đắc. Thành ra do dĩ vô sở đắc cố mà mới có thể đắc được cái mà là vô chứng ngại, đắc vô ngại cố. Thành nhờ dĩ vô sở đắc mà đắc vô ngại cố. Và nếu có sở đắc thì khẳng định là có sở ngại. Còn do chính vì cái vấn đề mà chứng được vô sở đắc mà thành ra mới đắc được vô sở ngại cố, cho nên có chút ngăn ngại. Thì mấy những cái như thế thì đương nhiên mình phải tư duy, phải suy nghĩ, thì mình sẽ nhận ra. Thành ra khi học kinh, cho nên vấn đề khi mà mình thấy rằng là mình cũng có một cái hiểu chứ không phải không hiểu. Tức là cái hiểu là mình hiểu biết rằng là ở Viên Giác nó như thế, như thế, như thế. Nhưng mà vẫn chưa phải thực hiểu. Tại vì thực hiểu thì tự nhiên nó bất động. Nhưng mà vì rằng là mình cũng có cái hiểu biết như thế, thế nhưng mà mình vẫn thấy có ngã, mình vẫn thấy có mình phải khởi không tu, vẫn thấy có pháp để tu. Mà trong kinh Viên Giác Đức Phật nói rõ đó, với Ngài Biện Âm. Khi Ngài Biện Âm hỏi Đức Phật về chi tiết tu hành, tức là có bao nhiêu cái pháp tu, và Đức Phật nói rằng là có tất cả 25 định luân để tu hành. Mà 25 định luân nó phát sinh từ ba pháp, tức là Samatha, Tamabaddhe và Thiền Na. Nếu mà nói tổng thì 3, mà nếu mà nói mà chi tiết thì 25 pháp. Nhưng mà trước khi Đức Phật giải bày cho Ngài Biện Âm về 25 định luân nói trên, thì Đức Phật nói khẳng định bổn vô tu tập, cập tu tập giả. Nhưng kế tiếp Đức Phật nói, nhưng vì chúng sinh, vì những chúng sinh mà chưa chứng được cái biên giác tính, tức là chưa thoát ra khỏi cái sự mà luân hồi, thành ra tạm thời mà phương tiện nói 25 pháp. Kỳ thực thì chẳng có pháp để tu và cũng chẳng có người để tu. Vì chẳng có pháp để tu, chẳng có người để tu, chứng được điều đó, tức là chứng vô sở đắc, vô sở tu. Thì khi bây giờ độ sinh thì sẽ thấy rằng chẳng có chúng sinh nào để được, chẳng có chúng sinh nào được độ. Giống như Kinh Kim Cương nói, mà như vậy Đức Phật mới nói rằng đó mới là độ nhất thiết chúng sinh. Trong Kinh Kim Cương Đức Phật nói là khi Bồ Tát độ sinh chẳng thấy một chúng sinh nào được độ cả, như vậy mới gọi là độ nhất thiết chúng sinh. Thì toàn là những cái lời lẽ mà đối với lại Phật Pháp thật sự đó, thì rất ư là chính xác, minh bạch và liễu nghĩa. Thế nhưng mà đối với lại đầu óc mà quen theo vấn đề của luân chuyển thì nó phức tạp làm sao đâu, không hiểu được. Nhưng bây giờ tạm thời mình cứ suy nghĩ, một khi mà tu hành mà thấy chẳng còn một cái gì để đắc, chẳng còn một cái gì để tu, giống như ở trong kinh Viên Giác nói tu cho đến độ mà ly, cho đến chẳng còn một cái gì để ly hết, thì viên giác tính mới hiển bày. Thì khi mình độ chúng sinh cũng độ theo như thế, thì độ chúng sinh là độ chúng sinh đến một cái chỗ gì? Dĩ vô sở đắc cố, đắc vô sở ngại cố. Cho nên có thấy chúng sinh nó đắc đâu. Ngay cái sự tu hành của mình, cái sự chứng đắc còn không thấy có đắc, hà huống là độ chúng sinh lại thấy chúng sinh có chỗ đắc sao? Thế thì chính vì những cái lý lẽ nói trên, cho nên khi mình, nếu mình quen tư duy hay mình quen nhận định, thì mình sẽ thấy ngay là như thế. Thì cái hiểu của mình á, chỉ là một cái hiểu của phương tiện pháp, mà không phải cái hiểu cứu cánh. Mà cái hiểu của phương tiện này á, là một cái phương pháp để giúp cho mình, cũng như ngón tay giúp cho mình theo cái hướng của nó để nhận ra mặt trăng. Vậy thì những cái hiểu này chỉ có thể giúp cho mình như vậy, chứ không phải hiểu này là hiểu cứu cánh. Hiểu này là cái hiểu mà mình ôm ấp ở trong lòng và mình duy trì nó, mà mình cho là hiểu rồi, phải biết rồi mà phải học cái khác. Thì như thế là mình chưa hiểu, mà là mình bị ngại, bị lấy một cái không hiểu thật cho là một cái hiểu thật. Đó là một chỗ chướng ngại rất là nặng. Nhưng mà đối với Phật Pháp và đối với lại những vị mà hành giả của Phật Pháp mà tu hành á, thì cái vấn đề tu hành của Phật Pháp là vấn đề hơi ban chiều tôi có đề cập đến, là cái vấn đề rằng mình phải áp dụng cái đức tin với lại cái sự hiểu biết của mình vào ba nghiệp thân khẩu ý của mình, tức là chính đời sống của mình. Thành ra đối với lại Phật Pháp thì khi nào cũng chủ trương, và đặc biệt là Thiền Tông thì khi nào cũng chủ trương rằng là nhật thường sinh hoạt đó chính là Phật Pháp. Có nghĩa là đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ, bùa củi gánh nước, làm tất cả mọi sự, thấy không một thứ gì mà ngoài Phật Pháp được hết. Thế cái gì cũng là Phật Pháp cả. Nhưng mà mình có tin như vậy không? Nhiều khi thì mình nghĩ rằng mình ngồi học như vậy mới là nghe Phật Pháp. Mình đâu có già đâu, là mình nghe chuyện tào lao, chuyện thị phi nhân ngã, nó cũng chính là Phật Pháp. Và mình cứ nghĩ rằng là mình phải đến chùa làm cái gì đó thì mới là công quả. Mình đâu có già đâu, ngay đến cả bùa củi quét nước, bùa củi gánh nước hay lau toilet, lau chùi toilet đó, cũng đều là công quả, cũng đều là Phật sự. Nếu không hiểu như thế thì ngay gõ mõ tụng kinh cũng chỉ là nghiệp của ma. Nếu không hiểu như thế thì ngay cả làm chuyện chùa cũng là nghiệp của ma, tại vì cũng sinh tranh chấp, sinh phiền muộn, sinh thối thất, Thành đó là nghiệp của ma. Còn nếu mà mình hiểu được thì đương nhiên rằng là trong cái lúc nào cũng có thể dụng tâm tu hành, và như vậy thì Phật pháp nó mới ứng dụng được vào trong đời sống của mình. Mà bất kể thiên hạ cứ nghĩ rằng mình đi làm nó cũng dính tới Phật pháp, hay là mình uống cà phê uống trà cũng dính tới Phật pháp. Kỳ thiệt ra thì ở đâu một người có trí tuệ hay một người tu hành đúng nghĩa đều có thể nhìn nhận ra Phật pháp. Bây giờ thì dù như tôi kể một cái câu chuyện. Câu chuyện này có hai vị cao tăng, hai vị thiền sư biểu lộ đó. Mà hai cái giải đáp nó hơi khác nhau. Nhưng mà tôi kể cho nghe rồi để cho mình nhìn thấy và mình suy luận. Chính mình cũng có thể cho một cái giải đáp. Câu chuyện này, cái đề tài chính của nó là chữa lửa. Ngài một vị thiền sư nổi tiếng, được gọi là cổ Phật, ở Triệu Châu Tùng Thẩm. Một bữa đến cái phiên của Ngài nấu cơm, thầy dưới bếp. Thì khi Ngài nấu cơm, Ngài khóa chặt cửa. Rồi ở trong này nổi lửa lên, khói bếp tùm, lửa cháy phừng phực. Rồi Ngài hô lên: cứu hỏa, cứu hỏa. Rồi mọi người xúm xít, không biết cách gì để mà vào được, tại vì cái cửa nó khóa. Thi nhau chạy tới chạy lui, nói Ngài mở cửa ra thì để cho mọi người vào chữa lửa. Thì Triệu Châu ở trong nói là: thế mấy ông đáp được lời của tôi thì tôi mở cửa. Thì đáp đi. Thì Triệu Châu chỉ nói vậy: hết đáp được thì tôi mở cửa. Nên chẳng muốn ai hiểu cái ý tứ đó mà đáp. Rồi sư phụ của Ngài Triệu Châu là Ngài Nam Tuyền đi ngang qua nhà bếp, đáp dùm đại chúng là bằng cách là lấy cái chìa khóa ném vào cho Triệu Châu. Tàn gì thì Triệu Châu mở cửa bước ra. Nên Triệu Châu bảo: đáp lời của tôi thì tôi mở. Mà đáp cái gì? Là cái lời chỉ là nói như vậy. Đó là câu chuyện thứ nhất của Triệu Châu. Câu chuyện thứ hai cũng chữa lửa. Đó. Của Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn. Mà Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn là sư phụ cùng Ngài Vân Môn Văn Hiển. Ngài Vân Môn là tổ sư khai tông cho phái thiền Vô Môn. Vô Môn, Vô Môn đó, tức là phái thiền. Vân Môn đó, là phái thiền, một trong năm phái thiền, tức là Vân Môn, Pháp Nhãn, Tạo Động, Quy Ngưỡng và Lâm Tế. Thì Việt Nam thì ảnh hưởng Lâm Tế Tông, Nhật Bản thì ảnh hưởng Tạo Động Tông. Còn ba tông Quy Ngưỡng, Pháp Nhãn mới lại Vân Môn thì hầu như là tuyệt rồi. Nhưng mà hiện tại thì cái thiền Vân Môn cũng còn truyền thừa ở ngôi tổ đình Vân Môn Tự ở tỉnh Quảng Đông. Thì một bữa Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn vào trong điện, đóng hết cửa lại. Rồi ngồi trong điện nó là đốt lửa. Rồi Ngài cũng hô hoán đi là cứu hỏa, cứu hỏa. Rồi thì đại chúng nhốn nháo xách nước chạy tới, nhưng mà ngặt nỗi là cửa đóng hết rồi. Mà Ngài sư phụ là Tuyết Phong Nghĩa Tồn thì cứ ngồi ở trong điện mà la lên như vậy, mà cửa thì đóng chặt. Nó cứu hỏa, cứu hỏa. Rồi thì Huyền Sa sư bị là sư đệ, mà cũng gần như là đệ tử, tại vì đắc pháp mới lại Tuyết Phong Nghĩa Tồn. Thì Huyền Sa sư bị đi ngang qua, chẳng nói chẳng rằng, lượm củi ném vào trong. Thay vì là tạt nước vào thì lượm củi ném vào. Và kết quả là Tuyết Phong Nghĩa Tồn phải mở cửa chạy ra. Phải tự mở cửa chạy ra. Và đương nhiên, từ ngày Triệu Châu Tùng Thẩm cho đến ngày Tuyết Phong Nghĩa Tồn là đều có một cái ngụ ý là xem ai là người biết cứu hỏa. Thì mình biết câu chuyện thứ nhất thì người cứu hỏa không ai khác hơn chính là thầy, vị thầy của ngài Triệu Châu, thì cái đó không có gì lạ. Còn cái câu chuyện thứ hai là người mà cứu hỏa là vị hậu bối, vị học trò của Tuyết Phong Nghĩa Tồn là Huyền Sa Sư Bỉ, là người biết cứu hỏa. Nhưng mà cái phương pháp cứu hỏa của Huyền Sa Sư Bỉ là ném củi vào trong phòng. Là tại sao vậy? Hay phương pháp của ngài Nam Tuyền trả lời bằng cách không trả lời gì cả mà ném cái chìa khóa vào người của Triệu Châu? Thì Triệu Châu mở cửa. Thì hai cái câu chuyện ở trên thì thoạt mình nghe thì mình thấy dính líu gì tới Phật pháp. Thế nhưng mà là công án của thiền sư, đương nhiên là Phật pháp. Và đương nhiên là ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn biết được ông học trò của mình là Huyền Sa Sư Bỉ, người duy nhất ở trong đại chúng biết cách cứu hỏa. Còn ra là vô dụng, không có biết cứu hỏa. Thì Nghĩa Tồn làm một hành động như vậy chỉ để rằng là trắc nghiệm đại chúng, là thử xem trong đại chúng tay nào là tay biết cứu hỏa. Thì cũng giống như Triệu Châu. Thế thì mình thử suy nghĩ và rồi trong mình cứ thử hiểu cái gì về nó và mình thấy cái gì Phật pháp ở trong nó. Và nếu mà mình mà suy nghĩ cho kỹ thì mình thấy nó cả là một vấn đề Phật pháp. Và như vậy thì một cái vấn đề bình thường, chẳng hạn như mình thấy một cái vấn đề hết sức là bình thường như vậy cũng là một vấn đề Phật pháp. Nên ngoài ra còn rất nhiều câu chuyện mà nghe rất như là một mẩu chuyện bình thường, mẩu chuyện khôi hài, mẩu chuyện tiếu lâm, dưới mắt của mình nhìn thì như vậy, nhưng dưới mắt của một hành giả thì nó là Phật pháp. Chẳng hạn như năm ngoái tôi có đề cập đến cái vấn đề rằng là cái câu chuyện một người đến hỏi một vị hòa thượng là chỉ cho tôi cái pháp môn làm sao mà ở với ai cũng vừa lòng cả, mà hòa thượng đáp là không biết thôi mà. Thì những cái lời đối thoại như thế mình nghe cũng giống như chỉ là những lời đối thoại bình thường, nhưng mà khi giải thích ra nó cả là một bài học Phật pháp. Và chính những cái câu chuyện nó mới cho mình thấy rằng là Phật pháp nằm ở ngay tất cả mọi câu chuyện, bất kỳ câu chuyện nào mà hành giả không bao giờ chỉ nhìn thấy đây mới là Phật pháp, còn đây không phải. Và bất cứ một khía cạnh nào trong một đời sống, dưới con mắt quan sát nhìn đều thấy nó là Phật pháp và đều có thể suy tưởng ra được Phật pháp. Vậy thì bây giờ trước tiên hết ở đây, bây giờ người nào tình nguyện, trước khi bóc cái này nè, thì bây giờ người nào tình nguyện nói thử rằng là một trong hai câu chuyện nói trên ấy, ý nghĩa của nó là cái gì, Phật pháp ở chỗ nào? Có ai nói không? Không ai nói hết thì phải bốc. Vậy hả? Từ trong tâm cứu ra nghĩa là thế nào cho một cái cụ thể? thì cứ kể như là một ý kiến đi. Còn ý kiến nào khác? Thì ý kiến thì mình đừng có sợ là bởi cái lý lẽ rằng là Phật Pháp đó, đa môn, thành ra mỗi một căn tính của mỗi người nó nhìn dưới một cái môn của mình, tức là theo một cái tâm lý của mình, hay là theo một cái hiểu của mình. Thì cái nào nó cũng có thể đúng, đúng theo trong cái trường hợp của mình. Và nó có rất nhiều mặt. Thành ra nếu mà mình cứ việc mà mình phát biểu, mình cứ việc nói và cứ việc suy nghĩ, thì mình sẽ tạo cho mình một cái thói quen. Cái thói quen nó về sau này, bất kể một cái câu chuyện nào đó mình cũng có thể, câu chuyện thế gian thôi mà bảo mình luận ra Phật Pháp đó, mình cũng luận được. Mình có thể coi một cái cuốn phim, mình có thể đọc một cái chuyện tiểu thuyết, mà sau đó mình thấy nó thành một cá một cái bài học Phật Pháp. Nó không còn là phim nữa, nó không còn là tiểu thuyết nữa, mà nó là một bài học Phật Pháp. Tính như chẳng hạn như là tôi đi giảng thì nhiều khi tôi cũng lôi một cái mẩu chuyện nào ra đó, mà một chuyện một câu chuyện của phim ảnh hay một câu chuyện của tiểu thuyết ra, và tôi kể nó cũng thành, hay là chính Tượng Tọa Nhất Chân, ví dụ vậy. Có đôi khi cũng có thể lôi một cái vấn đề nào đó, một cái câu chuyện tiểu thuyết hay là phim ảnh nào đó, mà diễn dịch lại thành ra là Phật Pháp, bài học Phật Pháp.